Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Trải qua mấy tuần thầy bận công việc Phật sự của giáo hội cũng như của chùa, cho nên không lên giảng trực tiếp chương trình Phật Pháp Vấn Đáp cho các quý vị Phật tử và quý thiện nam tín nữ, các quý vị hoan hỷ. Hôm nay công việc tuy còn rất nhiều nhưng mà có thể cũng thu xếp được. Vì vậy hôm nay thì thầy lại tiếp tục trả lời trực tiếp vấn đáp Phật Pháp kỳ số 30 ngày 15 tháng 1 năm 2018 của đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên. Câu hỏi thứ nhất có một Phật tử hỏi như thế này: Kính bạch thầy, con xin phép được hỏi thầy. Một, bố con đã về hưu và năm nay đã 73 tuổi. Bố con rất hay đánh đề. Bố con thường đánh đề 5.000, 10.000 trên một số đề. Đôi khi đánh đề cả tiền trăm. Con biết như vậy là không tốt và nhiều lần nhắc nhở bố thì bố nói là bố chơi cho vui, vì già không biết làm gì. Con xin phép hỏi thầy, bố con đánh đề thì có bị quả báo như thế nào? Con phải làm như thế nào để bố không đánh đề nữa ạ? Xin thầy hoan hỷ trả lời cho con. Có một Phật tử tâm sự rằng có bố, tức là ông cụ năm nay đã 73 tuổi rồi, chắc làm cán bộ công viên chức nhà nước hoặc là làm cho doanh nghiệp nào đó, năm nay đã về hưu. Về hưu tức là chắc làm cho nhà nước thì năm nay mới về hưu, mới có nói là mới có về hưu như vậy. Nhưng Phật tử này nói rằng ông cụ thì thường hay đánh đề 5.000, 10.000 trên một số đề, thậm chí là đánh cả tiền trăm. Phật tử này đã nhiều lần khuyên bố thì nhưng mà bố nói là bây giờ già rồi cho nên là không có việc gì làm, cho nên chơi cho vui. Thì đấy cũng là cái lý do của người chơi. Và Phật tử này hỏi rằng á, bố mình hay chơi lô đề như vậy thì sẽ bị quả báo như thế nào, và xin thầy là giải đáp cho. Các cụ chúng ta ngày xưa hay thường nói là gì nhỉ? Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán tất bước chân vào tù. Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán tất bước chân vào tù. Hay các cụ ngày xưa chúng ta cũng hay thường nói là gì? Chơi đề ra đây mà ở. Ý ở đây là các cụ muốn nói rằng đúc kết lại, từ xưa đến nay không có ai giàu có, không có ai có thể gì sống sung túc mãi mãi trên cái nghề gì cờ bạc lô đề cả. Hôm nay được ngày mai mất, thậm chí được một ngày mất 10 ngày. Tôi trước đây khi mới xuất gia có quen một cái gia đình của cái chú Phật tử cũng rất là thân tín với sư phụ của chúng tôi, và sau này cũng rất thân tín với chúng tôi. Ngày xưa thì gia đình sống rất là có điều kiện. Gia đình ở cái phố Khâm Thiên, và ngày đó đất thì hàng nghìn mét vuông đất ở cái phố Khâm Thiên. Ông cụ, bà cụ ngày xưa cũng thuộc dạng là địa chủ có điều kiện, cho nên khi mất đi để lại cho con cái rất nhiều là đất cát ở cái phố Khâm Thiên này. Và gia đình cũng làm ăn rất là thịnh vượng. Nên một thời gian thì cái chú này thì đi vào là đánh đề sau rồi làm cái đề, tức là lúc đầu thì đánh, xong rồi thì làm cái đề. Và sau này dần dần lại mất gần như là hết tất cả, cả cái công ty, nhà máy để sản xuất, làm ăn trước đây phát đạt rồi, cũng đội nón ra đi hết. Rồi dần dần đã đến những đất cát bố mẹ để lại cho cũng dần dần ra đi hết. Bán dần đến nỗi chỉ còn một cái nhà khoảng độ tầm, bây giờ đợt tôi ra nhà ra, áng chừng khoảng độ khoảng 30-40 mét vuông đất thôi. Bán gần hết, mà thậm chí còn nợ nần, là cho nên có khi là mới năm ngoái năm kia Phật tử mới giải hết nợ, vị mới giải hết nợ. Và tôi cũng đã khuyên rất nhiều lần nhưng vị cũng vâng vâng dạ không nghe. Đến khi mà bán hết sạch nhà cửa rồi, đất cát cũng cắt ra từng phần từng lô bán gần hết rồi, chỉ còn cái khoảng 30-40 mét ở cái thẹo, thế là xây cái nhà cấp 4 tạm lên ở. Và lúc đó là nợ đến hàng mấy tỷ nữa rồi. Thế khi đó không còn tiền để chơi nữa mà phải chịu. Đấy là những cái người gì? Người tôi mắt thấy tai nghe. Rồi còn rất nhiều những người cũng từ cái chỗ cờ bạc lô đề cá độ mà tan nát gia đình. Ở đây ấy, thì các cụ ngày xưa người ta nói đều có những cái sự chứng nghiệm, trắc nghiệm và đúc kết lại những lời nói của các cụ không có sai một chút nào cả. Cờ bạc là bát thằng bần, cửa nhà bán tất bước chân vào tù không có sai. Hoặc là lô đề chơi đề thì ra đây mà ở. Cái đấy là các cụ đã đúc kết lâu lắm rồi. Vì vậy mà ở đây Phật tử này hỏi rằng á, nếu mà bố có đánh đề như thế thì bị quả báo gì? Cái quả báo nhãn tiền này đó là bị những tầng lớp tri thức ở xã hội gì họ coi thường. Những người bạn bè của mình ấy, mà họ thuộc cái những cái tầng lớp mà tri thức gia giáo, họ không chơi với mình nữa, họ lánh xa mình. Và kết quả là gì? Mình chỉ chơi được với những người cùng cái gì, cùng cái sở thích với mình thôi. Còn những cái tầng lớp mà gọi là tri thức thượng lưu, những tầng lớp mà có đạo đức, nhân phẩm tốt ở xã hội, họ sẽ xa lánh mình. Đó. Cái đấy là cái mất trước tiên là mất đó. Thậm chí họ hàng, những người thân tộc trong họ hàng nội ngoại mình mà họ sống gì chân chính liêm khiết, họ cũng gì sẽ dần xa lánh mình. Và một cái điều nữa thì không nói được con cháu. Đáng lẽ thì 73 tuổi là tuổi gì? Ông nội, ông ngoại rồi. À, nếu có con trai thì là ông nội rồi. À, con gái thì là ông ngoại rồi. Ở cái tuổi này á thì đáng nhẽ thì chỉ cần ho một tiếng thôi, cả con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại là phải gì? Phải răm rắp để nghe theo. Nhưng mà như thế này thì ai người ta nghe? Con trai, con gái, con dâu, con rể nó không quay thường. Có thể là nó không nói ra bằng miệng, nhưng mà gì, những cái lời nói và hành động các con, các cháu mình nó không phục. Cái đó là cái gì? Cái mất. Cái mất ngay, cái mất nhãn tiền này. Tôi chưa nói về quả báo. chứ nói về quả báo. Quả báo ở đây thì sau khi chết đi đọa lạc hay là như thế nào đó thì cái này chỉ có Phật Bồ Tát mới thấy mới biết được. Tôi thì chưa thấy chưa biết được, chưa phải là Phật Bồ Tát, chưa có thần thông, chưa biết, cho nên không dám nói bừa. Nói bừa thì sợ là gì? Phạm vào cái tội là vọng ngữ. Cho nên tôi chỉ nói ngay cái quả báo nhãn tiền. Đó là gì? Bạn bè, người thân, những người tri thức, những người có phẩm chất, có đạo đức, có lối sống lành mạnh ở xã hội, họ sẽ xa lánh và họ sẽ không tôn trọng mình như trước đây nữa. Cái đó là cái chắc chắn rồi. Đó, cho nên ở đây thì Phật tử này cũng cố gắng tìm những cái phương thức, những cái lời khuyên nó phù hợp để nói cho bố mình nghe. Và bố mình bảo là bảo bố không có việc gì làm nữa. Nếu mà nhà ở Hà Nội á, thì nếu mà bố của Phật tử này mà làm gì bộ đội hay là công an về hưu, hay là cán bộ công viên nhân viên chức về hưu á, gần gần cái khu vực đường Phạm Văn Đồng á, thì đưa đến gặp mấy bác cán bộ về hưu trước đây cũng không biết làm cái gì, cũng chỉ có đi ngồi đánh cờ ở khu phố thôi. Nhưng mà sau khi từ năm ngoái năm kia biết đến Phật Pháp, biết đến bộ kinh bản nguyện Bồ Tát của Bồ Tạng, Bồ Tát Địa Tạng mà thầy hội tập và giảng đó, thì các cụ ấy bây giờ đều cùng nhau học Phật, đều cùng nhau tụng kinh. Thậm chí là ở trong quân đội các cụ thì đều đeo loan là cấp tá, cấp tướng cả với nhau, mà các cụ còn cùng nhau học Phật. Thậm chí có cụ thì còn tụng kinh cả sáng cả tối, cả trưa nữa. Ngày tụng cả ba thời thì hết cả ba quyển Thượng Trung Hạ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, quý hóa lắm. Các cụ giác ngộ rồi, hiểu ra rồi ấy, thì các cụ thậm chí xả cả là xuất các cụ là cấp gì, cấp tướng, cho nên là được, sau khi mất đi là được đảng nhà nước với quân đội là cho một xuất vào trong nghĩa trang mai dịch. Nhưng sau khi ngộ Phật rồi ấy, các cụ đem giả nhà nước, đem giả chính phủ, rồi các cụ xin là đăng ký nhập tháp lên chùa để làm sao đấy, để được sau khi xả bỏ báo thân, nếu được vãng sinh luôn thì tốt, chưa được vãng sinh thì các cụ cũng gì được nương gần nơi cửa Phật để tu tập ở trong những đất Phật để tu hành, để mong sớm được giải thoát giác ngộ, có việc làm. Việc làm đó mới là cái việc làm gì hữu ích, việc làm đó mới là cái việc làm đem lại lợi ích muôn đời cho bản thân mình. Và thậm chí là nếu khi mà chúng ta được lợi ích rồi, cho bản thân được giải thoát rồi, chúng ta còn có thể đem giáo lý giải thoát giác ngộ của Phật, của Bồ Tát để giáo hóa cứu độ chúng sinh, tức là độ mình, độ người. Có thời gian, tại sao không thì không tìm hiểu Phật Pháp, không nghiên cứu Phật Pháp, hãy đọc kinh Phật đi, hãy nghe giảng về gì giáo lý của Đức Phật đi, rồi vị sẽ thấy là gì? Các vị sẽ thấy rằng cuộc đời của mình trước đây sống 73 năm trời chưa gặp Phật Pháp, quả thật là uổng, thực sự là uổng. Ngày xưa có các vị đại thần, các vị quan lại, các vị tể tướng sống cũng 60-70 tuổi, làm lên chức tể tướng, chức đại tướng quân, dưới một người, trên muôn người. Nhưng mà khi về già, các vị đã gặp được Phật Pháp, và các vị phải nói rằng là quả thật là cuộc đời mấy chục năm khi chưa gặp Phật Pháp sống uổng phí cả một đời, khi gặp Phật Pháp rồi mới thấy gì, thấy cuộc sống này thực sự là có gì, có ý nghĩa. Thậm chí các vị biết đây, một vị vua nữ đầu tiên cũng như là gì, cuối cùng trong lịch sử chế độ phong kiến Trung Hoa mấy nghìn năm, 4.000 năm, đó là vua gì? Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên là một vị vua nữ đầu tiên cũng như là cuối cùng, tính cho đến gì? Tính cho đến khi hết chế độ quân chủ phong kiến của gì? của lịch sử đất nước Trung Hoa. Võ Tắc Thiên khi được học Phật, ngộ Phật, Võ Tắc Thiên phải thốt lên là gì? Vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thụ trì, nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Đó chính là bài kệ khai kinh mà bây giờ tất cả tăng ni Phật tử tu tập theo pháp môn Đại Thừa hay còn gọi là Bắc Truyền Phật Giáo đó, trước khi tụng bất cứ bộ kinh nào đều có gì? Có đọc tụng bài kệ khai kinh. Khai kinh kệ: vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Đó, một vị vua, một vị quốc vương, khi được học Phật, được nghe pháp, ngộ được chính pháp của Phật, còn phải thốt lên những cái lời như vậy. Cho nên là huống chi là hàng phàm phu tục tử của chúng ta, huống chi là hàng gì? Những người dân bình thường của chúng ta. Đó, chúng ta biết họ làm vua phải có phúc báo mới làm vua, có phúc báo mới làm gì, làm được nguyên thủ quốc gia, mới lãnh đạo được cả một dân tộc, cả một đất nước. Nhưng mà khi học Phật, gặp Phật, học Phật và ngộ Phật, ngộ được giáo lý của Đức Phật, họ thốt ra những lời như vậy. Cho nên việc thì có rất nhiều, mà những việc tốt cơ, những việc tốt, những việc rất tốt cơ, có cái làm hay không mà thôi. Đó thì cái này thì Phật tử có thể tìm những cái cách phù hợp nhẹ nhàng để khuyên bảo ông cụ, làm sao cho dần dần ông cụ bỏ được cái đó đi. Chơi vào cái đó xấu lắm, không phải tốt đâu. 5.000, 10.000 cũng xấu. Các vị biết rằng đồng bào của chúng ta ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, thậm chí là những em bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cơ nhỡ, lang thang ở khắp đầu đường hè phố kia, chỉ một cái bánh mì thôi để sống qua ngày có khi thì họ còn không có. Này là gì? 5.000, 10.000 một số đề, có ngày đánh gì? Đánh cả 100.000. Tháng lương 4-5 triệu bạc, mà ngày thì 100.000, 200.000 thì còn gì nữa đâu. Mà nếu mà ăn tiêu không hết, cái tiền lương ăn tiêu không hết thì nhon nhắp gì? Làm từ thiện giúp đỡ đồng bào nghèo, những đứa trẻ mồ côi, những người già khuyết tật. Thậm chí là nếu mà là bộ đội á thì ủng hộ những gì? Những đồng đội của mình chứ. Đồng đội của mình có những trường hợp là thương binh, gia đình còn hoàn cảnh khó khăn lắm. Các bà mẹ, các anh hùng liệt sĩ, nhiều bà mẹ còn khổ lắm, nhiều ông bố còn khổ lắm. Đó, có nên khuyên thì nên khuyên Phật tử này, nên khuyên bố mình như thế. Câu thứ hai, ý thứ hai, vị này hỏi là: chị gái con trước đây có bán hàng mã được khoảng 1-2 năm thì không bán nữa. Như vậy chị con có bị quả báo không ạ? Và bây giờ chị con phải làm gì để trả nợ nghiệp đã bán hàng mã ạ? Cái này thì ngày xưa thì đọc ở trong kinh thì thấy nói là Đức Quán Thế Âm có thể vào trong A Tỳ địa ngục để cứu độ chúng sinh. Nhưng có ba hạng người Bồ Tát Quán Thế Âm thì không thể cứu được. Hạng người thứ nhất, đó là hạng người gì? Làm và bán đồ hàng mã. Hạng người thứ hai, đó là hạng người gì? Bán quan tài, làm và bán quan tài. Hạng người thứ ba là người gì? Hạng người làm mắm. Tức là làm mắm. Ba cái hạng người này á, thì vì sao mà Bồ Tát Quan Âm nói rằng ngài không thể cứu được? Nó xét về cái bản chất thì có nguyên do của nó. Những người làm mắm thì đương nhiên rồi, là cực ác rồi. Bao nhiêu những cái con tôm, cua, cá ốc họ cho vào gì? Cho vào những cái hũ, cho vào những cái lò, những cái bể, họ cho thối rữa ra và rồi họ đem họ nấu lên, họ lấy cái nước cốt đó thành nước mắm cho các quý vị. Rồi những người làm hàng mã, hàng mã là sao? Đó là gọi là lừa thần gạt nhân, tức là lừa dối quỷ thần mà gì? Gạt gạt gẫm gì con người. ở thế gian này. Đâu có cái chuyện mà chúng ta biết, đâu có cái chuyện mà làm hàng mã đốt hình nhân thế mạng hay là đốt vàng mã xuống cõi âm họ nhận được tiền đồ âm phủ đó đâu, không có đâu. Không có cái chuyện đó, các quý vị cứ học đi. Đọc sách, đọc về lịch sử, vàng mã xuất thân từ đâu mà có? Xuất thân, xuất phát từ Trung Quốc mà có. Ngay sau cái thời Tần Thủy Hoàng thôi, cùng với cái thời đó, song song với cái thời đó, vàng mã mới xuất hiện ở Trung Quốc. Các vị đọc về lịch sử vàng mã xuất hiện như thế nào là các vị sẽ thấy được. À. Còn Việt Nam chúng ta xưa không có, Phật giáo vốn không có, và các nước ở châu Âu không có. Vậy chúng ta bảo là nếu không có vàng mã thì ở dưới kia các cụ tiêu cái gì? Các vị đi châu Âu xem, các nước phát triển ở châu Âu xem, có ai có nước nào đốt vàng mã như ở Việt Nam và Trung Quốc chúng ta đâu. Chỉ có mấy nước khu vực Đông Nam Á chúng ta như Việt Nam này, Trung Quốc này, Singapore này, Hồng Kông này, rồi Đài Loan này, là họ mấy cái nước đó. Mấy cái nước nó có cái nền văn hóa tương đồng với Trung Quốc, và có lẽ nó cũng xuất phát từ đó mà nó lan lây lan rồi với nhau. Và châu Âu họ không đốt vàng mã, không có chuyện đốt vàng mã. Thì về chúng ta bảo nếu mà không đốt vàng mã dưới kia các cụ, những cái linh hồn vong hồn chưa được siêu thoát ở bên châu Âu họ tiêu cái gì? Họ không có cái tiêu à? Làm gì có cái chuyện đấy? Cho nên ở đây chúng ta thì phải học Phật, hiểu đúng cái bản chất của nó, và chúng ta phải tư duy cho nó kỹ trước khi chúng ta làm một cái gì đó. Chứ chúng ta thì cứ quen là gì? Người trước làm thế nào thì người sau làm như thế. Ông bà làm như thế nào, bố mẹ làm như thế, bố mẹ làm như thế nào thì con cháu sẽ làm như vậy. Nhưng không biết cái đó là đúng hay là sai, thôi thì cứ làm cho nó an, làm thế tâm nó an là được. Nhưng mà thôi làm, gọi là làm một chút để cho tâm an thì được. Ví dụ như là ngày lễ, ngày Tết hay ngày cúng 35, 49 vân vân chẳng hạn, mà gọi là chúng ta chưa tâm chưa an là chúng ta thành tâm, gọi là mua một chút, gọi là 5.000, 10.000 một chút tiền vàng để gọi là hóa cho tâm nó an, là khi mà chúng ta chưa thực sự hiểu đạo, chưa thực sự giác ngộ đạo giải thoát của gì, của Phật Đà, thì chúng ta có thể làm một chút thế được. Thì gọi là phương tiện, trong nhà Phật gọi là phương tiện, khá dĩ cho thì cũng có thể được, vì nó cũng chẳng tốn kém là bao cả. 20-30 nghìn thì cũng quý đấy, nhưng mà nó cũng không phải là tốn kém quá nhiều. Cho nên cũng có thể là gọi để cho họ tâm mà an thì cũng có thể tạm được. Nhưng còn nếu mà đốt cho nó mê tín vào cái đó mà đốt nó quá nhiều. Ví dụ như có những trường hợp chúng tôi thấy là đốt hàng mấy ô tô vàng mã, tính ra nó mấy chục triệu luôn. 40-50 triệu tiền vàng mã đốt trong một cái đám cúng lớn nào đó, hoặc là giải oan cắt kết, hoặc là trình đồng mở phố, hoặc là trả nợ gì, tào quan, trả nợ tiền duyên vân vân gì chẳng đó. Có những trường hợp thì họ bảo đốt đến là mấy ô tô vàng mã, những con voi, con ngựa hình nhân thế mạng rồi vân vân, các thứ thật là to là lớn, thậm chí 20-30-40-50 triệu tiền vàng mã, phí phạm lắm. Cái đồng tiền đó mà đem phóng sinh tu phúc, giúp đỡ những người nghèo, những đồng bào chúng ta còn khó khăn đó, thì công đức vô lượng. Công đức vô lượng, tôi nói là giúp những người đó thì công đức vô lượng. Còn làm cái việc kia chỉ có an tâm tạm thời mà thôi, chứ chẳng có công đức gì cả. Để khẳng định với các quý vị như vậy, chẳng có công đức gì cả, gọi là an tâm tạm thời với nhau mà thôi. Tự người sống với người sống chúng ta lừa nhau mà thôi. Chứ còn đốt xuống dưới kia mà dưới kia họ nhận được thì loạn hết quái âm à. Đấy, tôi cứ nói với các quý vị, đồng đô la đúng không? Đồng đô la của Mỹ là được cả thế giới công nhận và cả thế giới thì tiêu dùng. Nó là đồng tiền tệ lưu thông trên toàn thế giới. Nhưng mà chúng ta biết là đất nước chúng ta mà cứ cho đồng tiền đô la nó gì của Mỹ nó nhập vào ổ ạt và nó tiêu bừa bãi trong đất nước chúng ta được không? Có? Không có. Không có cái chuyện đó. ngành tài chính kinh tế của chúng ta thì phải quản lý cái gì? Cho dù đồng tiền đó đồng tiền quốc tế, không chỉ Việt Nam chúng ta mà tất cả các nước trên thế giới đều quản lý cái đồng đô la đó theo gì, trong cái phạm vi gì chính phủ của họ quản lý được, không có gì cứ để cho nó ồ ạt vào thì cái đồng tiền của đất nước họ mất giá, chết ngay, đổ vỡ nền kinh tế ngay, loạn lạc ngay, thậm chí là chiến tranh ngay. Kinh tế bây giờ chúng ta biết kinh tế nó quyết định tất cả, kinh tế mà đổ vỡ thì sẽ xảy ra nội chiến, xảy ra loạn lạc. Đó cho nên bất cứ một quốc gia nào trên thế giới họ đều có những đồng tiền tệ riêng của họ. Các đồng tiền tệ các nước láng giềng khác hoặc là các đồng tiền tệ chung của thế giới như là euro hay là đô la vân vân chẳng hạn, họ đều, đất nước mỗi quốc gia đều quản lý ở trong cái phạm vi mà họ có thể là duy trì được, quản lý được, chứ không phải là để thả cửa muốn nhập vào đất nước họ bao nhiêu thì nhập đâu. Chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta những cái đồng đô la mà đổi ngoài chợ đen, họ gọi là đổi ngoài chợ đen đó, nếu mà công an bắt được là phạt rất nặng đó, không phải đơn giản đâu. Đó. Việt Nam chúng ta như thế, chúng ta so ngay Việt Nam chúng ta ra thôi, lấy ngay Việt Nam chúng ta để ví dụ thôi. Cho nên các quý vị phải biết rằng ở dưới cõi âm cũng thế. Các cụ ngày xưa nói là gì? Trần sao thì âm vậy. Cõi trần chúng ta gì? Có nhà nước, có đảng, có nhà nước, có chính phủ. Dưới chính phủ thì gì? Có các bộ, các ngành của trung ương thì gì? Để quản lý. Dưới trung ương chính phủ thì có gì? Có tỉnh, dưới tỉnh có huyện, dưới huyện có xã. Dưới xã có thôn, có khu phố cơ mà. Chia ra như thế. Ngành tiền tệ thì gì? Cái người quản lý tiền tệ đất nước Việt Nam chúng ta cao nhất đó gì? Thống đốc. Rồi bộ trưởng bộ tài chính, thống đốc ngân hàng nhà nước. Rồi dưới ngân hàng nhà nước thì có các ngân hàng quản lý chứ. Không quản lý mà loạn, cứ in tiền ra mà tiêu được đâu. Thì ở dưới quê âm họ cũng có gì? Có các ban bộ ngành của họ và quản lý như vậy. Chúng ta cứ đốt xuống, hứa cho người thân chúng ta dùng được gì thì loạn hết mất. Cho nên cái này, cho nên chúng tôi mới nói này, lừa dối quỷ thần và lừa dối gì? Lừa dối bạn bè, anh em, họ hàng, bố mẹ, ruột thịt, con cái gì? Lừa dối lẫn nhau cái ở cái trường hợp này. Vì vậy mà Đức Quan Âm nói không thể cứu được. Những cái trường hợp mà làm và buôn bán những cái đồ vàng mã, Đức Quan Âm không cứu được họ. Còn nói là cái đồ gì? Đồ làm quan tài sao? Làm quan tài ví dụ như mình làm mà gọi là làm để phục vụ nhân dân. Cả cái khu phố đó, cả cái tỉnh đó không có ai làm. Nếu chẳng may may tất nhiên là chết thì ai phải chết. Chết sớm, chết muộn, chết già, chết trẻ mà thôi. Nhưng chết mà có khi phải đi thì đường mấy trăm cây số mà không mua được bộ quan tài á thì vất vả. Thì có người họ đứng lên này, họ làm, họ bán. Bán với cái tâm là gì? Cái tâm là thôi có ai chết đến mua quan tài họ thấy là khởi cái tâm là thương xót. Thì không tội, không phạm. Nhưng chúng ta biết là làm nghề kinh doanh có mấy ai mà gì, làm được như thế đâu. Cho nên ở đây Đức Quan Âm người nói không cứu được là cứu, không cứu được cái người bán quan tài sao? Vì á, cái người làm đi buôn thì thường hay khởi lòng tham. Mà đi buôn á thì ai cũng muốn là ngày nào cũng phải buôn bán được gì, có lãi khá khá. Mà thậm chí là lãi càng nhiều thì càng tốt, lời càng lắm thì càng hay, càng vui. Cho nên sáng ra mở cửa hàng ra mà không đi cả ngày mà không thấy ai thì ai đến hỏi thì có nghĩa hôm đấy không có người chết. Họ không bán được thì bắt đầu họ thì hôm sau là thắp hương khấn thần linh, thần tài thổ địa nhà mình thì mong cho hôm nay hôm qua không có ai đến mua quan tài, hôm nay mong gì các ngài ra hộ cho gì có vài người đến mua quan tài. Thế có nghĩa là gì? Đồng nghĩa là gì? Mình mong cho gì một ngày có vài người chết. Đó, ác tâm nó bắt đầu gì? Cái tâm ác bắt đầu nó le lói vào đầu nó gì? Nó phát khởi lên từ đó. Và khi mà cầu nguyện và chẳng may hôm đấy là có mấy người đến thật, hôm sau lại tiếp tục thì thắp hương cầu nữa, chẳng may là gì? Trong cái làng, trong khu phố đấy có mấy người chết thì hôm sau lại tiếp tục cầu. Cứ như thế, nó nghĩ là nó cầu được. Và cái tâm của nó luôn luôn ra đứng vào trong, lúc nào cũng mong ngóng có người đến hỏi mua quan tài, đồng nghĩa là lúc nào cũng mong ngóng cho có người gì, có người chết ở trong khu phố, trong dân làng ấy, trong xóm làng, trong làng xã ấy. Cho nên đấy gọi là khởi ác tâm. Trong nhà Phật gọi là làm nghề gì, gọi là làm cái nghề gọi là ở trong đạo Phật, đây tôi nói theo đạo Phật nhé, nói theo Đức Phật dạy nhé, tức là làm cái nghề gì không chính nghiệp. Đấy, làm nghề không chính nghiệp. Chứ còn với thế gian thì được, không sao. Đây đây là tôi đang nói về đạo Phật. Đấy. Thế còn thế gian thì cái việc đó, cái việc gì kiếm ra tiền pháp luật không cấm là gì? Là được. Làm nghề buôn quan tài pháp luật cấm không? Không cấm. Làm nghề buôn vàng mã pháp luật cấm không? Không cấm. Việt Nam ra không cấm. Làm nghề gì? Làm mắm pháp luật cấm không? Không cấm. Nhưng làm nghề buôn vàng mã sang châu Âu bị cấm các quý vị nhé. Các quý vị đem vàng mã sang châu Âu á, làm đem đô la giả ra á, mà cảnh sát nó bắt được á, là phải đem vào đồn cảnh sát và phải hầu tòa giải trình chán mới được. Đó. Năm trước đấy có một Phật tử đấy kể chuyện, có một Phật tử ở ngay Sơn Đông này, đi sang Angola làm bên Angola, thế là đem vàng mã, đem cái tiền đồng đô la giả sang Angola, nó thì nó soi nó thấy là nhiều tiền đô la quá, nó lấy ra đô la giả, cuối cùng nó bắt về nó nhốt cho mấy ngày, mới còn phải nó bảo là đi buôn tiền giả. Cuối cùng người khai, cuối cùng phải có thì nhờ cả lãnh sự của mình ra để bảo lãnh, để giải thích cho nó là đây là cái tục lệ của Việt Nam chúng tôi. À, là hay ngày lễ ngày Tết là hay đốt vàng mã, cho bên này không có người làm cho nên bên này nó mang sang bên này để nó đốt trong cái ngày lễ ngày Tết. À, xong thì bên kia chính phủ với lại cảnh sát họ mới nghe, họ mới thả cho, nhưng bị nhốt hơn mấy ngày. Đó. Đấy. Chúng ta cũng phải biết rằng cái mình thì pháp luật không cấm, nhưng có các nước pháp luật họ cấm. Đó. Cho nên cái này thì Phật tử này hỏi là chị của Phật tử này làm nghề bán hàng mã trước đây nhưng bây giờ không bán nữa, phải hỏi chị có bị quả báo không. Thì cái quả báo hay không thì cái này thì bao giờ chị Phật tử này á, trăm tuổi về già biết là có quả báo hay không. Bây giờ tôi chưa có thần thông, chưa có tha tâm thông, chưa có thần túc thông, chưa có thiên nhãn thông, chưa có túc mạng thông thì tôi không dám nói bừa. Nhưng còn thì tôi chỉ nói là ngày xưa tôi đọc thấy cái sách, ngày xưa đi học đọc thấy cái sách mà nói về Đức Quan Âm, nói hạnh nguyện của Đức Quan Âm và cái sự hóa độ của Đức Quan Âm, thì ngài nói là có ba việc ngài không thể độ, đó là ba việc như tôi nói lúc nãy đó. Đó, cho nên tôi nói vậy thôi, tôi nói theo trong sách. Đó, còn thì thực tế như thế nào đó thì tôi cũng chưa được chứng nghiệm, mà tôi chưa được trải nghiệm, cho nên có gì là các vị hoan hỉ cho. Là vì ở đây là chúng tôi nói là nói theo ở trong kinh sách của Đức Phật. Và hỏi là Phật tử là hỏi chị có quả báo hay không á, thì tôi cũng không dám chắc chắn là có hay không, nhưng mà đây dựa kinh Phật mà nói ra và buôn bán thì chắc chắn là sẽ có rồi. Còn với xã hội thì chắc chắn họ cho là không được, nhưng mà với kinh Đức Phật nói thì là có. À, nếu mà chúng ta là Phật tử tín Phật thì chắc chắn nó sẽ là gì? Là có. Còn không tín Phật á, chúng ta sẽ bảo không có, nhưng nó vẫn có thì sao? Chúng ta bảo nó không có nhưng nó vẫn có thì sao? Chỉ có một mai khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, cái nghiệp nó đến như thế nào, lúc đó chúng ta mới gì? Mới ngã ngửa ra, à Phật nói quả thật không có sai. Lúc đó thì có ăn năn hối cải cũng đã muộn rồi. Còn bây giờ Phật tử này hỏi là nếu mà có thì bây giờ phải hỏi là chị nên trả nghiệp ấy như thế nào, tức là trả nghiệp bán vàng mã như thế nào. Thôi thì bây giờ làm nghề chân chính đi, làm nghề chân chính, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, làm việc thiện tụng kinh niệm Phật mà sám hối, thế thôi là hết thôi. Dùng cái nghề chân chính để mà làm ăn, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, làm việc thiện tụng kinh niệm Phật sám hối thì nghiệp sẽ gì? Sẽ tiêu, mà phúc sẽ gì? Sẽ tăng trưởng thì sẽ tốt hơn. Ý thứ ba, thường vào ngày rằm và mùng một hàng tháng, khoa lễ nhà con thường như sau: trước tiên con cúng Phật, cúng khoa cúng Phật trong quyển kinh chú thường tụng. Sau đó chúng con cúng đến thần linh thổ địa và gia tiên theo bài cúng của chùa Khai Nguyên con thỉnh về. Tiếp đến chúng con tụng kinh Địa Tạng. Như vậy trình tự chúng con hành lễ như vậy có được không? Xin Thầy chỉ bảo cho chúng con được biết. Được rồi, nếu mà làm như mà Phật tử này nói như thế là trước phải cúng Phật rồi cúng thần linh gia tiên, sau rồi tụng kinh địa tạng hồi hướng phát nguyện, thế là ổn rồi, thế là tốt đấy, cứ thế mà làm. Phật tử mới hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Thầy, cho con là Phật tử tại gia có một vài câu hỏi gửi đến Thầy, mong Thầy giúp con giải đáp những thắc mắc. Một, trước đây con đã từng quan hệ với chồng trước hôn nhân, sau đó con có mang, nhưng do sức khỏe yếu nên thai nhi đã chết lưu trong bụng mẹ. Vậy trong trường hợp này con nên làm gì ạ? Con muốn sám hối lỗi lầm của mình rất nhiều, mong Thầy giúp con ạ. Cái này thì ngoài mong muốn, do sức khỏe yếu, Phật tử này nói là do sức khỏe yếu. Và để xảy ra cái do sức khỏe yếu cho nên nó xảy ra chuyện là gì? Cái thai nhi chết lưu ở trong bụng mẹ. Thế đây có phải là tự muốn đi phá đâu. Ví dụ như là tự đi phá chẳng hạn, thì nó lại là một việc khác. Nhưng này do sức khỏe mình yếu cho nên chết lưu, cái thai nhi chết lưu trong bụng mẹ. Thì trường hợp này gọi là không cố tình sát sinh. Không cố tình sát sinh. Nhưng mà Phật tử này hỏi trong trường hợp này thì nên làm gì để sám hối. Thì cái này nên nhất tâm tụng kinh địa tạng mà hồi hướng cho cái vong linh thai nhi này, để cho vong linh sớm được đi siêu thoát là tốt nhất. Hoặc là được đi siêu thoát rồi á, thì được gì? Để được tăng phúc tăng thọ. Nếu sinh về cõi thần tiên thì được siêu thăng cảnh giới, vân vân. Thì cái việc đó thì rất tốt. Bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, tụng kinh địa tạng để hồi hướng là cái việc gì tốt nhất. Phật tử này làm được như thế thì sẽ rất là quy hóa. Ý thứ hai hỏi rằng: con sinh tháng 7 âm lịch năm Bính Tý, chồng con sinh tháng 9 năm Đinh Mão. Con được biết tuổi của con và chồng xung khắc, vậy có cách nào hóa giải không ạ? Từ trước tới nay vợ chồng con vẫn yêu thương nhau, chưa hề có xích mích gì, nhưng về công việc và sự nghiệp thì hơi lận đận ạ. Và xung khắc, nhưng mà từ trước đến nay thì vẫn yêu thương nhau, chưa hề có xích mích gì cả. Chắc chắn đấy không phải là xung khắc rồi. Chúng ta biết là xung khắc là suốt ngày này nhìn thấy nhau là muốn cãi nhau, muốn bổ nhau, muốn mổ nhau á, thì đó mới là xung khắc. Còn này thì Phật tử nói là vợ chồng vẫn yêu thương nhau, không hề có xích mích gì cả. Đấy là gì? Đến hạnh phúc rồi. Còn cái chuyện gì sự nghiệp công danh, nói là không hơi lận đận một chút, thì cái này thì chúng ta biết là do cái phúc báo mà, do kém phúc cho nên mới xảy ra cái chuyện như vậy. Vậy bây giờ thì muốn hết thì muốn có sự nghiệp, muốn có công danh không bị lận đận á, thì phải gì? Phải biết, Đức Phật nói phải biết bố thí. Bố thí cái nghèo ấy đi. Bố thí cái nghèo ấy bằng cách nào? Bố thí cái sự gì? Cái sự lận đận long đong bằng cách nào? Bằng cách là gì? Phóng sinh. Bằng cách là gì? Tu phúc. Bằng cách là gì? Bố thí cho người nghèo khó, khổ sở, cô đơn không nơi nương tựa. Bằng cách là cúng dường các bậc trưởng thượng, cúng dường gì? Tam bảo, Phật pháp tăng, cúng dường các vị, cúng dường các vị thần thánh uy linh có công với gì? Có công với đất nước, có công với tổ quốc, vân vân. Thì sẽ được gì? Về mặt tâm linh sẽ được gì? Tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Về mặt xã hội thì chúng ta gì? Biết làm từ thiện, để phóng sinh tu phúc, thì cũng sẽ gì? Công đức và phúc báo thì cũng sẽ rất là tốt. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, các cụ ngày xưa nói rồi. Nếu chúng ta biết yêu thương, biết chia sẻ, biết đùm bọc với nhân dân đồng bào chúng ta, những người còn thì có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thì các cụ nói rồi, tiếng lành đồn xa, mọi người dần dần sẽ kính mến, sẽ tôn trọng mình thôi. Biết phóng sinh, biết cúng dường, biết làm việc thiện, thậm chí nếu mà biết tụng kinh niệm Phật, làm chùa tô tượng đúc chuông, biết cúng dường để làm những cái việc đó, thì công đức vô lượng. Công đức vô lượng. Nói cho nên Phật tử thì có thể nên gì? Nên làm được những cái việc đó để cho có thể bán cái gì? Bán cái sự nghiệp lận đận long đong của mình đi, để hướng tới gì? Đạt được cái sự nghiệp ngày một tốt hơn. Cuộc sống trong gia đình gì? Về kinh tế ngày cũng một gì? Khá giả hơn, vân vân. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, thầy cho con hỏi một vấn đề như sau. Con có anh rể, mẹ vừa mất, vừa qua 100 ngày rồi. Anh đêm nằm ngủ, anh toàn mê linh tinh. Con nói với anh ấy là phải tụng kinh Địa Tạng đi, nhưng anh chưa hiểu gì về kinh Địa Tạng cả. Hôm con nói với anh là sáng ra anh thắp hương rồi niệm chú Đại Bi ít nhất 3 biến trên ngày. Anh cũng niệm, thì đêm anh ngủ, anh lại mê thấy một ông thấp mặc áo đỏ như một quan nào đó. Ông hất tung ban thờ về một góc nhà. Anh sợ quá, thì con nói thôi không niệm nữa, để con hỏi thầy xem như nào, rồi anh làm theo thầy. Con cầu mong thầy chỉ bảo giúp để anh con làm theo thầy. Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe. Con chào thầy. Phật tử này á, nên khuyên anh thì tạm thời thì thôi, chưa tụng chú Đại Bi, mà nhất tâm tụng kinh niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng hoặc danh hiệu Đức Phật A Di Đà tốt nhất trong giai đoạn này. Là nên niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng khoảng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày đó. Nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và phóng sinh nữa. Phóng sinh tu phúc làm việc thiện. Thì đặc biệt là phóng sinh và tụng kinh Địa Tạng. Nếu trong 21 ngày hoặc 49 ngày, 100 ngày tiếp theo mà ăn chay trường được thì tốt nhất. Không thì một ngày ăn chay là hai, một tháng ăn chay là 2 ngày. Mùng 1 và ngày rằm. Hoặc ăn chay lên 6 ngày hoặc ăn chay 10 ngày như trong kinh Địa Tạng đã nói đó. Những ngày đó các vị tra ra mà ăn chay. Trong khi tụng kinh Địa Tạng thì không ăn hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Nhớ hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây không ăn. Không ăn. Vì ăn những cái thứ đó nó tanh hôi. Và khi tụng kinh cái kết quả nó không được là như mong muốn. Cho nên muốn tụng kinh hồi hướng nhất tâm, chúng ta cứ y kinh, y Phật. Y kinh, y Phật, y luật sở chế đó. Tức là kinh luật Đức Phật đã dạy và đã chế định như thế nào, chúng ta cứ như thế mà làm, chắc chắn sẽ được lợi ích. Vì trong kinh Địa Tạng Phật dạy không ăn ngũ tân, hành hạ tỏi kiệu và hành tây mà. Thì chúng ta không ăn, khi chúng ta tụng kinh muốn được nhất tâm, muốn được hồi hướng cho được viên mãn công đức ấy, thì chúng ta cứ như lời kinh Phật dạy mà chúng ta làm thì công đức vô lượng. Làm như vậy thì hồi hướng cho mẹ thì chắc chắn sẽ tốt. Thậm chí là có thể hôm trước mơ thấy vị quan áo đỏ đến đẩy bàn thờ về một góc, có khi tụng kinh 21 ngày xong lại thành một vị quan gì, vị quan áo đỏ, vị quan áo xanh, vị quan áo trắng, hoặc vị quan áo tím, hoặc vị quan áo gì, áo đen nó đến rồi, đến để dựng bàn thờ lên và còn thậm chí là còn gì, còn lễ lại vị nữa. Thế cứ làm đi, có thể các vị sẽ đến để sám hối. Đến để sám hối, đến để lễ Phật đấy. Cứ nhất tâm làm đi có thể là được đấy. Mà nếu không, các vị không đến thì đem công đức đó để hồi hướng cho mẹ mình á, thì mẹ mình cũng sớm được thì thoát ba đường ác đạo, sớm được sinh về cảnh lành, thậm chí sinh nhân thiên, thậm chí là có duyên, đủ duyên có thể vãng sinh cõi Phật nữa. A Di Đà Phật. Một Phật tử nói hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, Phật tử con tên là Trần Thị Tâm, đang sinh sống tại trường tại Thường Tín, Hà Nội. Năm 2005, chồng con không may bị tai nạn điện giật và mất ngay tại nhà ở Long Thành, Đồng Nai. Đến năm 2009, con bán nhà rồi cùng các con chuyển về Hà Nội để sinh sống. Đến nay đã 13 năm. Do điều kiện chưa cho phép nên phần mộ chồng con vẫn còn để ở nghĩa trang Long Thành, Đồng Nai. Bây giờ gia đình con muốn được đưa mộ chồng con về Hà Nội, con mong thầy hoan hỷ chỉ giúp gia đình con cách bốc mộ và đưa về Hà Nội như thế nào ạ? Cái này thì chúng ta cứ làm như bình thường thôi, có gì đâu. Cứ làm như bình thường thôi. Làm thì Phật tử này vào thì nên cũng nên sớm đi, cũng không chuẩn bị hết thời gian là còn đâu nữa, hết tháng mà người ta làm thì làm trước ngày rằm tháng 12 âm lịch thôi, chứ sau rằm tháng 12 âm lịch thì không ai làm cái điều đó nữa, mà đặc biệt ra tháng riêng thì họ không làm cái điều đó theo cái quan niệm của gì, của cái văn hóa tập tục về việc tang gia gọi là thọ mai ấy, chứ Hán gọi là tập tục thọ mai, mình gọi là tang gia ở miền Bắc mình ấy, thì thường thường hoặc thì cái việc bốc mồ bốc mả thì thường thường bắt đầu từ cuối tháng 9 cho đến đầu tháng 12, khoảng trước rằm tháng 12 hay là gọi là trước rằm tháng 12 âm lịch đó, cuối tháng 9 âm lịch trở đi, từ rằm tháng 9 đầu tháng 9 hoặc rằm tháng 9 âm lịch trở đi cho đến trước rằm tháng 12 thì lại dừng, và lại đến tận tháng 5 mới làm. Thời gian đã sắp hết rồi, hôm nay đã là 29 rồi, tháng 11 rồi. Phật tử này nếu mà chuẩn bị kịp á, thì đến mùng 2 hoặc mùng 8 tháng 12 thì nên làm đi. À, kịp thì nên làm thì như là mình muốn gọn nhẹ thì thuê một chiếc xe. À, thuê một chiếc xe 16 chỗ hoặc xe 7 chỗ gì đấy, mình vào mình làm. Làm thì nếu vào trong đó thì mình nhờ được các sư ra lễ cho thì tốt nhất, không nhờ được các sư thì Phật tử mình chỉ đến trước mộ thì mình khấn nguyện, trước khi đi mình khấn nguyện thắp hương trước ban thờ thần linh nhà tiên, là mình trình bày việc đó, kính cáo với thần linh với tổ tiên nhà mình trước, với hương linh của gì của ông ấy trước. À, sau đó mình đi vào trong mình làm, nếu vào trong nó liên hệ được với sư đến làm lễ đồng thổ cho thì tốt nhất, nếu không thì tự mình làm được thanh bông hoa quả lễ thành tâm. À, để ra đối trước cái mộ đó chỉ cho thì ba biến đại bi thập chú, một biến bát nhã, xong niệm An Mani Bát Minh Hồng một tràng, sau đó thì hồi hướng tam tự quy, và chúng ta khấn nguyện với thần linh thổ địa cũng như cái vong linh của người mất đang nằm ở dưới mộ kia là mình tên như thế, gia đình như thế, với tâm nguyện muốn đưa ông về ngoài này với gần với tổ tiên, gần với con với cháu chẳng hạn. Đấy, thế ta làm thôi, làm xong thì cái tiểu đó thì bốc lên thì cái xương đó là cho vào cái tiểu bọc cho, nếu mà để cái mùi nó ra xe các thứ thì mình có thể là bọc gì, bọc thêm là ni lông vào. Đấy, bọc thêm ni lông, cho ni lông vào xong bọc vào cẩn thận, xong về nhà mình cũng gì an táng bình thường giống như bốc mộ liệt sĩ thôi. Đấy, bốc mộ liệt sĩ như thế nào thì bốc mộ cái này kiểu như thế. Đấy, bốc mộ liệt sĩ có khi họ đi từ Nam ra Bắc mà. Đấy, cái đấy rất đơn giản thôi, nó không có gì phải nặng nề đâu. Đấy, Phật tử này thì cứ liên hệ mà làm cái việc đó, cứ sắp xếp làm cái việc đó. À, nếu mà kịp thì làm vào ngày mùng 2 này, nếu không kịp thì đến mùng 8 tháng 12 tới đây. À, thì mình có thể, nếu mà xa thì mình phải đi trước mất 1-2 hôm đi. À, thì vào trong mình bố trí làm sao mà cái ngày đó thì mình làm. Làm thì thường thường người ta sẽ lấy lên vào buổi ban đêm. À, ban đêm thì sẽ buổi chiều hôm trước làm lễ. Ví dụ làm vào ngày mùng 8 chẳng hạn thì mùng 7, chiều mùng 7 âm lịch khoảng độ tầm từ 3 đến 5 giờ thì gọi là phá nấm đi. Đào tới cái nắp quan tài đó thì để đấy, chưa được bật ra, mà đến đêm hôm đó, ví dụ đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 thì từ 3 giờ đến 5 giờ khoảng giờ đó. Đấy, nếu mà làm vào ngày mùng 7 mùng 8 thì như vậy. À, 3 đến 5 giờ chiều thì làm lễ gọi là phá nấm, động thổ phá nấm. Còn khoảng đến nắp quan tài thì cứ để đó. À, đêm hôm đó thì từ 3 đến 5 giờ, đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8, từ sang ngày mùng 8 rồi đó, thì từ 3 đến 5 giờ sáng bắt đầu bật nắp quan tài và chuyển xương của ông vào cái tiểu, mình cho lót cái sợ cái ra mùi ra thì cho lót ni lông vào. À, cho lót một cái lớp ni lông, hoặc là cho lót đấy vào cái vải gấm vào trong, xong rồi cái lớp hai ba lớp ni lông buộc ở ngoài. À, buộc ở ngoài cái tiểu ấy, cho tiểu vào buộc ở ngoài tiểu xong về đấy thôi, mình thuê chuyến xe mình đi. À, nhưng mà khi đi ở trên đường làm cái việc đó thì thường thường là theo các kinh nghiệm của các cụ là khi đi trên đường là mình lấy một tí vài đồng tiền lẻ và tí gạo tí muối, cái đi qua cái cầu nào thì mình dắt xuống đó. À, qua cầu hoặc qua cái đền cái miếu bái tha ma này mình dắt cho tí mấy đồng tiền lẻ, gặp nhỏ nhỏ lại về tí gạo tí muối mình dắt xuống đó. Đấy là cái quan niệm của các cụ ngày xưa. À, kiểu như thế, à, mình khấn mình thắp hương suốt cái lúc đi về. À, đi từ trong Long Thành về về tới Hà Nội thì tới Nghĩa Trang thì mình làm lễ, mình An táng và mình chôn mình xây thôi, bình thường thôi. Đó, đấy là phương pháp làm như thế, giống như bốc mộ liệt sĩ thôi. Ý thứ hai, Phật tử nó hỏi bản thân con gì, nhiều năm nay mắc phải nhiều bệnh làm ảnh hưởng đến quá trình tu tập, mong thầy chỉ dạy cho con cách tu tập để tiêu trừ bệnh tật. Hiện nay con đang bắt đầu tụng kinh Địa Tạng của chùa Khai Nguyên tại nhà rồi ạ. Thỉnh thoảng con vẫn còn nằm mơ thấy chồng con như lúc còn sống. Con lo lắng không biết có phải do chồng con còn vương vấn nhà cũ hoặc còn quyến luyến vợ con mà chưa được siêu thoát không ạ? Mong thầy giải đáp giúp con ạ. Cái này thì phương pháp tu tập thì gồm có phóng sinh, tu phúc, làm bố thí, cũng rằng làm việc thiện, tụng kinh Địa Tạng. Và có thể Phật tử này xem vào trong cái trang web của chùa hoặc lên chùa thỉnh lấy cái đĩa lễ Phật y học. Về mà chịu khó lễ Phật y học nữa thì cải thiện sức khỏe rất tốt. Và đặc biệt là phải đi khám bác sĩ, xem bác sĩ họ sẽ hướng dẫn cho mình có bệnh gì thì mình hướng dẫn cho mình uống thuốc để mình uống thuốc. Chứ không phải là cứ ốm đau mà tụng kinh là khỏi hết đâu. Có những bệnh tật có thể ốm đau, tụng kinh là gì là khỏi. Bố thí cũng rằng phóng sinh tu phúc là khỏi, trì chú niệm Phật là khỏi. Nhưng cũng có bệnh là phải đi bác sĩ. Chứ không phải là nếu mà bệnh gì mà cứ đến chùa tụng kinh niệm Phật gồng sư làm được hết á, thì nhà nước này, thế giới này họ đâu phải xây bệnh viện làm gì nữa cả. Không phải xây bệnh viện làm gì nữa. Đó, cho nên chúng ta phải biết học Phật là chúng ta phải không có được là hướng dẫn người ta đi vào con đường mê tín dị đoan. Cái gì bệnh do gì? Do thân bệnh, do ăn uống không điều độ, hoặc là do gì? Do mình thân thể mình nó kém, nó không thải được hết chất độc mà sinh ra các bệnh thì phải đi bác sĩ. Bệnh cảm nóng, bệnh cảm lạnh vân vân đó, bệnh ngộ độc thức ăn hay là gì gì đó vân vân. Nói chung là những căn bệnh không phải do tâm linh thì phải đi bác sĩ mà khám mà chữa. Chứ đừng có mà gì mê tín thì cứ nghĩ là gì bệnh đáng lẽ bệnh đó phải đi bác sĩ, cứ ở nhà mà tụng kinh nhé để cầu cúng ấy. Có khi khỏi chưa thấy đâu thì lại thấy cái quan tài đến ngay trước nhà rồi thì nguy hiểm. Đó, cho nên chúng ta phải làm đúng. Tu là phải tu đúng, không có được là tuyên truyền cái tà pháp mê tín dị đoan. Đức Phật không bao giờ tuyên truyền chúng ta những cái đường lối tu tập như vậy. Một Phật tử mới hỏi A Di Đà Phật, xin thầy hoan hỷ cho con hỏi. Con có nghe nói là nhân quả thông ba đời, nhưng con thắc mắc là nếu đời bố gây nhân xấu thì đời con, đời cháu phải chịu, còn từ đó là đời thứ tư trở đi thì có phải gánh chịu nữa không ạ? A Di Đà Phật. Phật tử này hiểu sai mất rồi đó, khổ thân. Học Phật hiểu sai đấy, khổ thân quá. Kinh Đức Phật nói nhân quả thông ba đời, không phải là đời bố, đời con và đời cháu, đời chắc, hay là không phải là đời ông, đời bố, đời con và đời cháu. Khổ. Phật nói nhân quả thông ba đời có là đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói gì? Muốn biết được gì nhân đời trước hãy xem gì quả của đời này. Muốn biết được quả đời sau hãy xem nhân gì nhân mình trồng ở đời này. Đó. Thế nên ngày xưa có vị tổ sư đến hỏi tổ là gì? Con nghe người ta nói là hòa thượng rất là gì là giỏi, biết được gì, có thần thông biết được nhân quả nghiệp báo của mọi người thông suốt cả ba đời quá khứ hiện tại vị lai. Vậy xin hòa thượng nói cho con biết cái nhân đời trước của con như thế nào. Thế hòa thượng bảo là gì? Đó, con muốn biết cái nhân của con đời trước như thế nào, hãy nhìn cái quả của con gì ở đời này đang gì đang hưởng đó sẽ biết thôi. Trong kinh Đức Phật nói gì? Được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Muốn được thân người Đức Phật dạy phải gì? Phải người phải sống có gì, có phẩm chất, có đạo đức, không vi phạm gì năm giới cấm, tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Giữ được năm giới đó thì đời sau được làm người. Nếu giữ được 10 giới, thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, Khẩu không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, ý không khởi gì tâm tham sân si, làm được 10 điều thiện đó thì đời sau sẽ được sinh lên lên trời. Vậy vị đó đang ở làm người ở thế giới này thì chắc chắn rằng gì, mới chỉ giữ được 5 giới mà thôi. Hoặc nếu không phải là Phật tử thì vị đó gì, mới chỉ làm được 5 điều đó là gì, nhân lễ nghĩa chí tín mà thôi. Đó. Ở xã hội thì làm chọn là gì, nhân lễ nghĩa chí tín, tức là tương đương với 5 giới ở trong nhà Phật thì được cái thân người ở đời này. Tức là gì? Hòa thượng bảo muốn biết được cái nhân của đời trước, ông thì ông gieo cái gì, thì bây giờ ông thì ông đang làm người đứng sừng sững trước mặt tôi, chắc chắn gì nếu đời trước ông làm Phật là đệ tử tại gia của Phật thì chắc chắn ông sẽ là người giữ được 5 giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Nếu là ông là người theo Nho giáo hay là người ở đời ở bên lương đời thường thì chắc chắn ông là người đi có nhân, có lễ, có nghĩa, có trí và có tín vân vân đó. Cho nên đời này thì ông mới có đủ cái phúc báo để làm người đứng sừng sững trước mặt tôi đây. Còn nếu thì ông là người có trí tuệ thì biết rằng như đời trước ông gì, ông thường là cung kính những gì, ông cung kính tôn trọng sách vở, những gì, những sách vở nói về đạo đức, nói về nhân lễ nghĩa chí tín, hay nói về gì, nói về đạo đức thánh hiền, nói về cái cách dạy cho con người thành thánh hiền. Cho nên á, đời này thì ông có trí tuệ, ông biết bố thí, ông biết cúng dường, thì đời này thì ông hưởng quả báo gì, giàu có sung túc. Còn đời trước ông gì, ông tuy giữ được 5 giới, tuy giữ được nhân lễ nghĩa chí tín, nhưng ông keo kiệt bủn xỉn, thì đời này ông gì, ông nghèo rớt mùng tơi. Đời trước gì, ông ấy tham lam, ông ấy giận dữ, thì đời này gì, thân thể của ông gì, xấu lùn, hoặc là có thể là gì, què quặt, bệnh tật. Nếu như ông sát sinh, hoặc là ông không sát sinh, nhưng mà ông gì, ông ấy ăn thịt chúng sinh nhiều, đời này gì, ông bị bệnh tật, bị chết gì, chết yếu, vân vân, đó. Đấy là gì? Muốn biết được nhân đời trước như thế nào, hãy xem vào quả của đời này ông đang thọ thì biết thôi. Rồi vì đó là bạch hòa thượng, thì vậy thì xin hòa thượng biết rồi, cho con biết là gì? Cái quả đời sau của con gì, sau khi con gì chết đây thì sẽ sinh về đâu. Thì hòa thượng cũng bảo đấy, hãy nhìn gì, cái nhân của ông đang sống ngày hôm nay chính là gì, chính là cái gì? Cái quả của tương lai ông gì, ông gieo đấy, ông đi về đâu đấy. Đó, tự ông có thể kiểm tra được mà, tự ông có thể khám phá được mà, tự ông có thể định đoạt cuộc sống của ông được mà, tự ông có thể hướng cho gì, đời sau ông đi về đâu được mà. Đó, cho nên nhân quả ba đời là như thế, chứ không phải là gì, không phải là nhân quả ba đời là gì, là đời ông làm, đến đời gì, đến đời bố chịu, đến đời con chịu, đến sau này đến đời cháu thì như thế nào, hoặc là đời bố làm, đời con làm, đời bố làm, đời con chịu, đến đời cháu chịu, đến đời chắc thì làm sao. Đây Phật tử đang gì, đang hiểu sai nhé, đang hiểu sai về nhân quả ba đời đấy. Phật tử nữa hỏi: con Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con hỏi, nhà bố mẹ đẻ con ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, lúc bé vào buổi chiều mẹ con đi chợ, mấy chị em chơi ở sân sau nhà, con nghe rõ tiếng mẹ gọi, oanh ơi, chị em con chạy lên không thấy mẹ đâu, khoảng một tiếng sau mẹ con mới về. Con hỏi, bây giờ mẹ con mới về à? Mẹ bảo, ừ, năm 1993 mẹ con mất, sau khoảng 6 giờ con nghe tiếng mẹ gọi, oanh ơi. Lại một đêm mùa hè nóng bắc, con nghe tiếng người đàn ông lớn tuổi nói trên đầu giường là cất đi con. Năm 2015 bố con mất, cũng ít ngày sau con lại nghe tiếng bố gọi vào lúc sáng, oanh ơi. Nghe mà rùng rợn cả người. này mà ai mà ở nhà một mình mà đang nghe thầy giảng, nghe cái câu chuyện này thì có khi tóc gáy bắt đầu nó cứ dựng đứng lên khiếp cả người. Này mà đi vào thăm địa ngục của sư ông Tâm nữa thì sư cô Anh Nghiêm mà ở, nghe thấy tiếng các cô ấy đọc ở trong địa ngục, cảnh địa ngục ở dưới chân đại tượng chùa Khai Nguyên thì khủng khiếp nữa. Gọi vào lúc sáng, Oanh ơi, ở phía sau cửa sổ tầng 2, vì lúc này con đã xây nhà tầng, xin thầy giảng giải cho con biết vì nghiệp nhân gì mà con nghe thấy tiếng như thế, con cảm ơn thầy. Hãy đọc kinh Địa Tạng đi. Phật tử này đọc kinh Địa Tạng đi, sẽ thấy gì? Có những cái nghiệp nhân ở trong đó. Đọc đi. Kinh Địa Tạng Đức Phật nói rồi. Đọc và suy nghĩ đến cái đoạn mà để hồi hướng cho gì, cho nói về công đức hồi hướng cho gì, cho người đau khuất đã mất đó. Sẽ thấy cái không nói rõ về điều này, nhưng đọc và suy nghĩ đi. Tôi để cho Phật tử này suy nghĩ xem có ngộ ra cái gì không. Đấy. Cái cơm thì nấu lên rồi thì tự nó ăn đi. Đấy, chứ đi đừng về, tôi không bón, trường hợp này tôi không bón cho ăn đâu, mà lớn đâu, trường hợp này lớn rồi, để tự ăn. Đây thì đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng và nghe giảng hết 102 bài giảng kinh Địa Tạng lần thứ nhất và 670 lần giảng lần thứ hai kinh Địa Tạng thì tự nhiên sẽ ngộ ra đoạn này thôi, mà lúc ngộ thì để sâu lắm. Đó. Câu thứ 7, Phật tử này hỏi: kính bạch thầy, vợ chồng con hiếm muộn con đi chữa nhiều nơi nhưng đều không được. Giờ chúng con được học Phật, con đã hiểu con cái là đòi nợ và trả nợ nên chúng con không tham nữa và cùng động viên nhau tu học Phật. Nhưng con đã có lần vào chùa Hương xin con xin tượng cậu về thờ và cũng có thai nhưng chỉ được vài tuần thì hỏng. Giờ tượng cậu nhỏ con vẫn để ở nhà, thầy bố thí cho con hỏi con phải làm thế nào với tượng đó, có nên mang lại vào chùa Hương lễ tạ và để tượng cậu ở lại không ạ? Con mong thầy chỉ dẫn cho con cảm ơn thầy. Thôi, chắc đôi vợ chồng này chắc khoảng tầm, nếu mà khoảng tầm 45 tuổi trở lại thì thôi không phải mang tượng cậu vào trả chùa Hương nữa. Từ giờ cho đến ngày 17, 18, 19 tháng riêng năm Mậu Tuất tới đây, tức là sang năm đó, âm lịch đó, chỉ còn hơn tháng nữa. Thì từ giờ đến đó hai vợ chồng phát nguyện ăn chay trường và nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Ăn chay trường, không ăn ngũ tân, hành hẹ, tỏi kiệu, hành tây, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng sáng tối, sáng chiều tối, hoặc là sáng tối được, mỗi ngày tụng hết một bộ, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ đó. Và lấy cái đài giảng kinh Địa Tạng rồi để lên trên ban thờ ấy, từ giờ đến hôm đó cứ mở nhỏ nhỏ trên ban thờ nhà mình. Rồi thành bông hoa quả thì thành tâm, múc lấy 7 chén nước dâng lên ban thờ mà cúng. Đấy, qua đêm sáng hôm sau một chén ở giữa thì để ra một cái cốc riêng vẩy khắp nhà cửa trên ban thờ, phòng thờ rồi nhà cửa đi, còn 6 chén còn lại thì cho chồng người uống gì? Uống 5 chén. Vợ uống một chén thôi, cho chồng uống nhiều hơn. Đó. Và đặc biệt hai vợ chồng nên ngủ gì? Ngủ khác phòng, khác giường ra. Mà nếu có một phòng thì ngủ khác giường ra. Ưu tiên vợ thì vợ ngủ trên giường, chồng ngủ dưới đất. Đấy, mùa đông này thì lạnh một chút nhưng mua là cái nệm mà ngủ. Nếu nhà chỉ có một phòng thì chồng ngủ ở dưới đất, ưu tiên vợ ngủ trên giường. Cấm tuyệt là gì? Hai vợ chồng ngủ chung giường. Đấy. Và cấm không được gì? Quan hệ chuyện tình cảm trong cái thời gian mà gì? Mà nhất tâm tụng kinh đó. Thế đến tháng riêng có pháp hội Quan Âm, tức là pháp hội cầu an, pháp hội cầu gì? Cầu tự, tức là cầu con đó. Đó, thì cả hai vợ chồng lên mà lễ được 3 ngày là quý nhất, không thì đại diện một người lên cũng được. Lễ xong hết 3 ngày thì hai vợ chồng chọn vào cái ngày gì? Nhất tâm lên chùa Tản Viên mà xin nước về mà uống, cùng với uống thuốc, hoặc thì uống nước đấy không cũng được. Thì lúc đó hai vợ chồng lên xin nước xong ấy, theo kinh nghiệm thì các Phật tử họ cầu, họ đi cầu con trai đi vào ngày lẻ, cầu con gái đi vào ngày chẵn. Đi thì đi từ sáng sớm, đi rất sớm mà. Đi làm sao lên chùa Tản Viên khoảng 5-6 giờ sáng, lễ Phật lễ tổ xong, bắt đầu thì có các sư ở đó thì bạch với các thầy là chúng con xin một tí nước giếng Quan Âm để chúng con làm lễ để cầu tự, uống thuốc để làm lễ cầu tự, tức là cầu con. Thì các sư đồng ý rồi đi ra giếng Quan Âm mà múc nước, đem mấy cái can 5 lít, 10 lít cũng được tùy theo. Ra mà múc nước, múc xong đem lên trên điện chuẩn đề á, tức là cái nhà thờ điện bằng gỗ đang làm dở đó, ở trên khu trong nội viện đó. Đem vào đó đặt lễ Phật rồi đặt can nước lên trên cái ban, ở trong hậu cung có cái ban của Đức Quan, ban Quan Âm Tống Tử đó. Tất cả chùa có duy nhất có một pho tượng là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là gì? Bế đứa trẻ con. Đó là cái ban Quan Âm Tống Tử, tức là Quan Âm bế trẻ con. Và đặt nước lên đó. Nếu cầu con trai thì lễ 7 lễ, cầu con gái thì lễ 9 lễ. Lễ xong thì quỳ xuống mà cầu nguyện, nhất tâm cầu nguyện xong rồi vợ chồng mang nước đó về nhà mà uống, cùng với uống thuốc hoặc uống không cũng được. Thì lúc đó thì bắt đầu từ tối hôm đó mới cho ngủ chung giường với nhau, mới ngủ chung phòng với nhau. Thì như vậy nhiều trường hợp họ được. Phật tử này cũng không phải cần phải mang trả cái tượng cậu ở chùa Hương kia đâu. Lúc khi mà đến cuối năm sinh được cậu con trai khôi ngô tuấn tú rồi thì lên chùa Tản Viên và vào chùa Hương mà lễ tạ, thế là được rồi, nuôi con cho tốt, chắc là được thôi, trường hợp này chắc là được thôi. Câu thứ 8, kính bạch thầy, con có thắc mắc là tại sao lễ ăn vị tượng Phật tại các chùa thường vào buổi tối mà không phải là ban ngày ạ? Chắc là ban ngày á, các Phật tử gì còn bận đi làm ăn, cho nên á, thôi thì các cụ ngày xưa làm lễ và gì làm lễ ăn vị tượng Phật vào buổi tối, còn Phật á, thì đâu có tối sáng, Phật Bồ Tát đâu có tối sáng đâu. Đây là gì, do con người chúng ta thôi, cho nên khi làm lễ buổi tối các vị thấy là các hòa thượng, các thượng tọa, các thầy thường bảo gì thôi tắt điện đi để gì để cho Phật về, thì còn không tắt điện là Phật không về, làm gì có chuyện đấy. Nhưng đây gọi là phương tiện. Là phương tiện. Chúng ta biết mà, ví dụ tối ở đây thì lại sáng ở kia. Ví dụ ở chúng ta ở đây với chẳng ở bên gì, ở bên Ấn Độ chênh nhau đến hơn tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ chẳng hạn. Thì ở đây là ở đây còn mặt trời thì ở bên ở đây gì? Ở đây lặn mặt trời rồi, bên Ấn Độ thì có thể còn gì? Còn mặt trời chẳng hạn thì đâu ra tối đâu. Hay là có khi có những nơi họ thì lệch nhau đến 4-5 tiếng đồng hồ chẳng hạn. Đâu có phải chuyện đấy. Cho nên cái này thì lễ an vị tượng Phật, các vị thấy là lễ an vị tượng Phật thường hay làm buổi tối. Thì có thể là ngày xưa đó thì do cái mọi người thì vẫn thường hay đi làm, thường hay đi làm ban ngày, tối thì về thì làm lễ để cho thì cái ngày lễ an vị tượng Phật này thì cũng là một cái gì, một cái buổi hoằng pháp đó. Đó, một cái buổi gọi là cái buổi hoằng pháp. Bình thường ra bảo Phật tử ra chùa, dân dân ra chùa lễ họ trả ra. Những cái ngày hôm đó cái lễ an vị tượng Phật có một cái gì đó họ nghĩ là linh thiêng, là mầu nhiệm, là thù thắng, cho nên nó thì già trẻ gái trai cùng kéo nhau ra để ra chùa để lễ Phật. Vì vậy mà để vào buổi tối, ban ngày họ đi làm, ban đêm về thì mọi người về gì, về đông đủ thì họ sẽ nhiều người được đến lễ Phật hơn. Đấy cũng là một cái. Mà cái gì thì chúng ta cứ nghĩ là cái gì buổi tối lại chúng ta không nhìn thấy bằng con mắt thường được, thì chúng ta có một cái gì đó chúng ta thấy là ủi rồi, có một cái gì đó nó rất là gì, linh thiêng. Cho nên buổi tối lại chúng ta khi mà làm lễ an vị tượng Phật, chúng ta cho tắt điện, tắt đèn hết đi, nó tối om om ra mọi người không nhìn thấy cái gì, nó bảo lúc đó là gì, Phật Thánh là gì, là giáng trần, phổ độ chúng sinh, cho nên là chứng minh công đức, vân 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 vân. Ra con người chúng ta thì giàu trí tưởng tượng, thì các cụ, các thầy, các tổ, các hòa thượng thượng tọa, các tổ ngày xưa thì chúng sinh giàu trí tưởng tượng, thì các cụ thì dùng phương tiện để cái tưởng tượng của chúng sinh nó được phong phú và được trân trọng, thì lợi ích thì có hại ai gì ai đâu. Cái gì có lợi thì các cụ áp dụng, các cụ làm. Nay chúng ta thấy lợi thì chúng ta gì cũng y giáo phụng hành làm theo, cũng chẳng có tác hại gì cả. Mà thậm chí quả thật như thế thật. Các vị cứ nghĩ đi mà xem, ban ngày đang gì, công chức nhà nước hoặc là công nhân gì, công ty doanh nghiệp chẳng hạn, nếu làm lễ hô thần an vị tượng ban ngày chẳng hạn, chúng ta có đi được không? Không đi được thì chiều tối về được nghỉ, chúng ta được nghỉ rồi chúng ta thì cơm nước xong có thì cả nhà chúng ta thì kéo ra lễ được. Đó, đấy là việc tốt, không có gì hại cả. Thôi cái đấy thì nghĩ là cũng không có cái gì nó lớn lao về tâm linh lắm đâu, cũng không có lớn lao gì về giáo lý lắm, nó chỉ là cái tín ngưỡng, là cái phương tiện. Thôi xin trả lời như vậy thôi, cũng không đi sâu lắm làm gì cái chuyện đó. Câu nữa, Phật tử hỏi: kính bạch thầy, con thường nghe thầy giảng kinh, có nghe nói về có rất nhiều trường hợp tu học đầu tiên rất tinh tiến rồi sau đó đều đi nhầm đường. Không phải là đều đi nhầm đường nhé, có trường hợp đi nhầm đường đấy, không phải là đều đi nhầm đường. Thầy không nói là đều đi nhầm đường, thầy chưa bao giờ nói là có những trường hợp gì tu hành buổi đầu rất tinh tiến nhưng sau gì sau đó đều đi nhầm đường. Phật tử nói đều đi nhầm đường là sai đấy. Xem lại đi, tôi chưa bao giờ giảng là những người bước đầu tu hành tinh tiến sau đều đi nhầm đường, mà tôi chỉ nói là trước tu hành tinh tiến sau có những người gì, có những người đi nhầm đường lạc lối, chứ không phải là đều đi nhầm đường. Đều đi nhầm đường có nghĩa là không có gì, ai đi tinh tiến cũng đi vào lạc đường tà thì mới gọi là đều đi nhầm đường. Ai đi tinh tiến tu hành lúc đầu cũng gì cũng đều bị đọa lạc, đều thành tà ma ngoại đạo mới gọi là đều đi nhầm đường. Có rất nhiều những trường hợp đầu tinh tiến, giữa tinh tiến, cuối tinh tiến cho đến ngày gì, ngày giải thoát giác ngộ, chứ đâu có chuyện là đều đi nhầm đường được. Nếu đầu tinh tiến cuối đều đi nhầm đường thì ai tinh tiến để làm gì? Đó, nó nói nó phải đúng, không có là như vậy gọi là học mà không hiểu, nghe mà không tường ấy, mà cứ đi nói là thầy mình giảng như thế là làm nhục lây thế thầy đó. Học Phật mà không hiểu Phật đó, đi nói sai về Phật đó, tức là làm nhục lây đến Phật đó. Đó, cho nên là đưa câu hỏi như này về nói này, đấy, nói nó phải có những trường hợp để đi nhầm đường, nói đúng hơn như vậy. Đi nhầm đường lạc lối, hoặc tu càng cao thì chướng càng lớn, không vượt qua được lại bị nhầm đường, nhưng vẫn nghĩ rằng mình đúng đường. Trong khi tu tập làm thế nào để chúng con biết được là chúng con đang đi đúng hay sai ạ? Mong thầy giải đáp. Hãy xem nhỉ, mình tu tập mà đối trước tất cả chư tăng, đối trước tất cả chư gì chư ni, đối trước tất cả đi các Phật tử mà mình vẫn có đi, có tấm lòng cung kính thì đó là mình đang đi đúng đường. Càng tu trí tuệ mình càng phát triển, tuy trí tuệ phát triển nhưng mà chúng ta thì vẫn giữ được một cái lòng trọng Phật kính tăng, và luôn luôn dùng cái tâm hòa kính để đối đãi với đồng đạo, đối đãi với tín đồ Phật tử gần xa, đối đãi với gì, với người thân lục bằng quyến thuộc của mình, và thậm chí đối đãi với cả những người gì, những người oán kẻ thương, mình đều để dùng cái tâm bình đẳng để đối đãi với họ, đó là mình đang đi đúng đường. Học Phật mà ngày càng thấy lòng mình gì, từ bi hỷ xả thì đó chính là mình đang đi gì đúng đường. Còn học Phật càng học càng thấy mình gì, mình sân tâm nó bừng bừng, nó nổi lên. Trước đây mình gì, cái chuyện vừa vừa thì mình không nóng nảy, nhưng nay cái chuyện gì vừa vừa mình cũng nóng nảy thì đó là mình đang đi sai đường đấy. Học Phật mà càng ngày càng gì, càng đi vào con đường mê tín dị đoan, đó chính là đang đi nhầm đường đấy. Ví dụ như là học Phật trước đây thì có khi mình không, bây giờ tự nhiên là cái sinh ra thích đi xem bói xem toán, đấy gọi là đi sai đường đấy. Học Phật trước đây thì mình không tham lam, nhưng bây giờ mình cứ tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy đó, thì đấy là chính là đang đi sai đường đấy. Đó, cái đấy thì trong kinh Đức Phật dạy rõ hết rồi, chịu khó học, chịu khó đọc, hoặc chịu khó nghe giảng, hoặc là nếu mà không á thì mình không đủ trí tuệ để thẩm tự thẩm định giáo pháp của Đức Phật, thì luôn luôn thân cận chư tăng, thân cận bạn hiền đồng tu để mà hỏi, thì các ngài sẽ, hoặc là các bạn đồng tu sẽ chỉ bảo cho chúng ta sẽ đi được đúng đường, tu tập đúng chính pháp được thôi. Một Phật tử nữa hỏi: bạch thầy, cho con hỏi, con có nhân duyên được biến đến Phật pháp và ăn chay trường 4 tháng nay, Khi biết con ăn chay và tu học Phật Pháp thì mọi người, gia đình con như mẹ đẻ, bố mẹ vợ, anh em, họ hàng đều nói ra, nói vào và đều cho rằng con có vấn đề thần kinh, bị mê muội, sợ và cứ vánh lánh con. Con được nghe thầy giảng và đã không bận tâm nhiều vào vấn đề đó. Khi trong gia đình có việc, có cỗ bàn thì con vẫn nghĩ là tùy duyên, không ăn thì sợ mọi người sẽ lại kỳ thị, con không có cơ hội gieo duyên Phật Pháp tới họ nữa. Nhưng không hiểu vì sao con không thể ăn được, cứ ăn đồ mặn vào là con lại bị nôn hết ra. Có lần ăn bánh trứng thịt, con đã gảy hết thịt ra rồi, chỉ ăn vỏ bánh ở ngoài thôi, nhưng cũng vẫn vậy. Con cũng không biết vì sao lại như vậy nữa. Trong họ có người còn cho rằng con giả vờ nôn nữa, con rất khó xử, giờ cũng không biết phải làm như thế nào. Mong thầy khai thị giúp con về vấn đề này nên ứng xử như thế nào ạ. Con cảm ơn thầy. Rồi ạ, Phật tử này thì nói rằng phát tâm ăn chay được hơn, ăn chay trường được hơn 4 tháng nay. Từ khi biết tới Phật Pháp, được ăn chay như vậy, ăn chay được như vậy á, thì bị bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ và anh em họ hàng thì nói ra nói vào và cho là bị thần kinh, bị mê muội và cứ lánh lánh xa. Và Phật tử này nói là từ khi nghe được thầy giảng đã không bận tâm vào điều đó nữa, không bận tâm vào điều đó và vấn đề đó nữa. Nhưng mà vì gì? Nhưng mà trong khi gia đình có việc, có cỗ bàn thì vẫn nghĩ là tùy duyên để hóa độ cho người ấy. Cho nên là gì? Bánh chưng thì bỏ thịt đi, hoặc là gấp bỏ miếng to ra ngoài và ăn miếng nhỏ thôi. Không bận tâm nữa mà vẫn còn gì? Đây là bận tâm đấy. Đấy là bận tâm đấy. Làm gì có chuyện mà không bận tâm? Không bận tâm sao người ta mới nói mà? Người ta mới nói mình gì? Thần kinh nói mình mê muội nói, mà người ta lánh xa mình một chút mà mình nói gì? Ăn chay 4 tháng rồi mới nghe họ nói như vậy mà mình nói gì? Đã quay trở lại đi, quay trở lại ăn mặn. Vậy là bảo là nghe thầy giảng con không bận tâm nữa. Không bận tâm thì cho dù gì ạ? Dù thịt nát xương tan, dù gì, dù bệnh có gì, dù bệnh gì, ăn chay mà cho dù bệnh có kiệt sức, phải bỏ lết, người ta nói mình vẫn không chuyển tâm, mới gọi là không bận tâm. Và thậm chí người ta nói mình mê muội, nói mình gì điên khùng, nói mình loạn tâm, cho nên cho mới đi ăn chay như thế, nói mình là ngu si, là đần độn, là dốt nát mới đi ăn chay như thế, vân vân và vân vân. Nói mình là gì? Do không biết hưởng thụ, vì cuộc sống có đáng là bao đâu mà không hưởng thụ đi, vân vân và vân vân. Là ngu, là dốt, là đần, là độn, vân vân. Mình gì? Mình vẫn nhất tâm A-di-đà Phật và ăn chay trường cho đến hơi thở cuối cùng thì đó mới gọi là không bận tâm. Nên là thôi, Phật tử này có phát tâm như thế rồi thì cố gắng giữ cái tâm cho tốt. Khi phát nguyện được thì đã là khó, nhưng mà thực hành được cái lời phát nguyện của mình lại càng khó hơn. Cho nên mong rằng Phật tử hãy cố gắng tinh tiến vượt qua tất cả những khó khăn thử thách ở cuộc đời, để vừa làm sống làm sao được cho các cụ nói là gì, cho được tốt đạo đẹp đời. Thế đó là cái điều quý nhất đối với Phật tử tại gia của chúng ta. Thế hôm nay thời gian cũng đã hết, xin được nghỉ tại đây. Nên kính chúc các quý vị Phật tử chúng ta thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.